Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Còn có vài tiếng nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang năm mới. Nhưng mà trước hết phải hỏi cô Thu Nga rằng là hôm nay có sale gấu bông hoặc là bông hồng hoặc là chocolate hay không, khi mà hôm qua là ngày Valentine thì chắc cô Thu Nga nhận được nhiều lắm phải không?
Nhận được nhiều hoa lắm, nhưng mà hoa toàn là qua cell phone thôi, texting. Nhận hoa quá trời quá đất, thành ra bây giờ đó còn người nào mà chưa có nhận hoa either hoa thiệt hay hoa giả thì bây giờ hoa thiệt buy one get two or three free. Nhưng mà ngày hôm qua còn không biết là Quang Hưng thì là mua hoa loại nào.
Vâng, phải là hoa thiệt. Nhưng có một cái điều như thế này, hồi sáng đó trong cái lúc mà chào đó, chị Thu Nga chị nói một câu mà thắc mắc vô cùng. Chị nói rằng đó là 30 Tết, nhưng là tối ngày hôm nay co giò, co cẳng để mà đạp ông già ra khỏi cửa. Nhưng mà sáng mùng 1 là bồng cô gái vào, là lý do tại sao? Phải bồng một anh chàng trai nào vào hay là sao? Chứ tại sao là bồng cô gái anh Khương Nguyên?
Người ta gọi là nàng xuân chứ có ai gọi là chàng xuân đâu.
Đúng rồi, ai lại có chàng xuân được.
Dạ vâng, thì người ta mô tả một cô gái như là một mùa xuân tươi thắm, chứ đâu có bao giờ ai mà mô tả một người đàn ông là một người mùa xuân tươi thắm đâu.
Dạ vâng, thì thành ra là anh Khương Nguyên cần phải bồng nàng xuân vào.
Nhưng mà đó, thật ra đó thì nếu mà chúng ta nói rằng là hôm nay đó mà bông hồng mà on sale đó thì chắc người muốn mua bông hồng nhiều nhất là ông Trump, để ông mua, để ông rải con đường của mình đi, để trải vào toàn hoa hồng. Tại vì trong suốt nhiệm kỳ của mình thì ông gặp toàn là những cái chông gai không, mà bây giờ thêm cái vụ nổ súng tại một ngôi trường ở Florida nữa thì người ta lại tiếp tục gây sức ép về vấn đề kiểm soát vũ khí, đang những cái đạo luật kiểm soát vũ khí để tránh những cái trường hợp tương tự xảy ra đó cô Thu Nga, cái vụ kinh hoàng quá.
Vâng, đúng là cái vụ này kinh hoàng quá, vì vậy cho nên là phe chống thì cũng nổi lên, mà phe không chống cũng nổi lên, là tại vì có người nói rằng nếu mà có súng thì là có thể là ngăn chặn được tên sát thủ, nhưng mà đem ví dụ như đem súng tới trường, súng cất ở đâu, khi mà chạy vào đi lấy súng thì cũng đã bị bắn chết rồi. Và có người nào những người nói là đem súng vào trường thì không nên làm cho một cái sự sợ hãi bao trùm như vậy. Nhưng mà đây là một cái vụ nổ súng nữa quá kinh hoàng ngay cái ngày Valentine, và cũng là ngày lễ cho của Công giáo nữa. Và như và tên này là cựu học sinh mà đã xả súng xối xả như vậy một cái ngôi trường ở Florida. Tên này 19 tuổi đã quay lại trường học, nơi mà anh ta đã bị từng bị đuổi học vì những cái vấn đề kỷ luật, và nã súng vào với một cái khẩu súng trường bán tự động, giết chết 17 người, và cái con số này có thể tăng nếu mà những người bị thương nặng có thể là bị chết ở bệnh viện, và làm cho bị thương cả hàng chục người khác trước khi mà anh ta bị bắt giữ. Và cái sự mà bạo lực này xảy ra ngay trước khi tan học tại trường trung học Majority Stoneman Dove Flats ở Portland, một cộng đồng dân cư yên bình thuộc tầng lớp trung lưu cách thành phố Miami 72 cây số về hướng bắc. Và các cảnh quay trên truyền hình cho thấy là những hình ảnh đang trở nên một ngày càng quen thuộc ở Mỹ, là học sinh chạy toán loạn ra khỏi nhà, giơ tay cao, và trong khi hàng chục cảnh sát và nhân viên khẩn cấp hiện diện trong cái khu vực, và hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida được các viên chức chấp pháp liên bang báo cáo tình hình, cho biết là kẻ tấn công đeo mặt nạ phòng độc khi anh ta đi vào trường mang theo một khẩu súng trường, các băng đạn và lựu đạn khói. Anh này đã mang mặt nạ để mà chống lựu đạn cay, rồi kéo dây còi báo động khiến cho học sinh và nhân viên túa ra khỏi lớp chạy vào hành lang, và cái lúc đó thì anh ta nổ súng. Khi mà mọi người mà chạy ra túa ngoài hành lang thì đó là cái điểm nhắm của anh. Và cái đoạn mà video quay bằng điện thoại di động cho thấy là cái cảnh tượng ngắn ngủi của vụ nổ súng đang diễn ra bên trong lớp học, nơi có nhiều học sinh ngồi san sát nhau hoặc là nằm trên sàn nhà bao quanh bởi những chiếc bàn trống, và một tiếng những loạt đạn nổi lên, và tay súng bị bắt ngay sau đó bên ngoài cách hiện trường một khoảng thì đây là một cái vụ bạo loạn mà chúng ta biết là họ hay nhắm vào trường học. Và khi nhắm vào trường học như vậy thì nhiều học sinh chết, tội nghiệp quá Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đây là một thanh niên 19 tuổi và là con nuôi, đã từng có những cái vấn đề. Và hắn đã có một cái khẩu súng R-15, đây là một cái loại súng bán tự động. Và đã sáng ngày hôm nay thì đã bị tòa kết án buộc 17 trọng tội là cố sát. Sau trước khi đó thì đã được các nhân viên cảnh sát của tiểu bang cũng như là của liên bang thẩm vấn về cái vụ nổ súng được xem là tệ hại nhất tại lịch sử của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua. Như vậy là còn có khoảng 14 học sinh nữa hiện nay vẫn còn bị thương và đang nằm bệnh viện, và người ta cũng đã thu lượm một số những cái tử thi ngay bên ngoài hoặc là bên trong của cái trường trung học Marjorie Stoneman Douglas High School. Cái thủ phạm tên là Nicholas Crew thì giống như là chị Thu Nga có cho biết ấy, thì hắn có đeo mặt nạ và hắn đã dùng súng cũng như là lựu đạn cay để mà liệng vào trong trường làm cho tất cả mọi người cay, rồi chạy túa ra ngoài hành lang để mà hắn nổ súng. Đây là một thanh niên tương đối là cao 5'7" nhưng mà rất là ốm và khoảng 131 pound mà thôi. Thì theo như là tin tức cho biết thì khởi sự là khi mà hắn kéo cho cái chiếc còi báo động của nhà trường nổi lên trước đó vào khoảng 1 tiếng đồng hồ trước cái thời gian mà tan học, thì các em học sinh cứ tưởng rằng đây là một cái cuộc tập trận về hỏa hoạn mà thôi, cho nên là cũng vui đùa, không có cảnh giác gì cả, được cứ chạy ra ngoài hành lang và sau đó thì là hắn bắn và nổ súng vào các học sinh như vậy. Trước đây đó thì hắn đã bị kỷ luật là bởi vì đã đánh lộn với lại một người bạn trai của một người bạn gái cũ, và nghe nói là cũng đã từng lạm dụng cái người bạn gái cũ của mình và vì vậy mà đã bị nhà trường sa thải. Cái trường học này có khoảng chừng 3.000 học sinh và theo như là tin tức bạn bè cho biết thì Khu có bà mẹ tên là Linda Khu cũng bị qua đời vào ngày mùng 1 tháng 11 trước đây. Và người chồng cũng đã bị heart attack cách đây vài năm. Như vậy là Khu là một đứa con trai mồ côi. Và sau đó thì cũng có một người em khác của Nicholas là Jack Cherry đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi đem về cái thành phố Broward County. Trước đó thì gia đình sống ở bên Long Island ở bên New York. Thì sau khi được cha mẹ nuôi đem về Florida sống chung thì hắn có vẻ hình như là không có được vui lắm. Và cha mẹ nuôi đều chết thì mới xin để mà sống chung với một người bạn khác ở phía tây bắc của cái quận Broward. Gia đình thì đồng ý, sau đó thì hắn đã dọn ra ngay đúng trong cái dịp lễ Thanksgiving. Thì không hiểu lý do tại sao thì hắn cũng có, gia đình cũng biết được rằng là hắn có một cái khẩu súng R-15 nhưng mà khóa ở trong một cái cabinet. Nhưng mà tên này thì lúc nào cũng có chìa khóa ở trong đó. Trước đó, đó thì trên những cái Facebook thì người ta thấy Khu cũng có đưa ra một số những cái hình ảnh ghê rợn và hắn nói rằng là hắn sẽ giết người, trở lại trường để mà giết người, nhưng mà không thấy là chính quyền có hành động gì cả. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và theo các giới hữu trách cho biết đó là tên này đó là một học sinh mà đã có những cái hành vi bất hảo. Theo như các giới hữu trách tại hiện trường, họ cho biết rằng là Cruz đã ném một quả bom khói vào một tòa nhà để mà hệ thống báo cháy mở ra, khiến cho các học sinh đồng loạt chạy ra bên ngoài. Và đây là mục tiêu mà tên này nhắm đến để mà có thể sát hại nhiều người hơn nữa. Và theo như các nhân viên cho biết rằng là 12 người đã bị thiệt mạng bên trong trường học, 2 người khác ở bên ngoài, 1 người nữa thì bị thiệt mạng trên đường và 2 nạn nhân khác chết vì những vết thương quá nặng tại bệnh viện. Và theo bản tin CNN vừa mới công bố cho biết rằng là vẫn còn 15 người khác đang nằm tại bệnh viện. Thì theo như các học sinh quen biết với Cruz đã nói rằng là đây là một học sinh khá ngỗ nghịch và bị đuổi học bởi vi phạm nhiều lần kỷ luật của nhà trường. Một học sinh khác quen biết với Cruz đã nói rằng là tên này tiết lộ với người bạn rằng là có rất là nhiều súng ở nhà và một đôi lần đã nhắc đến ý định sử dụng số vũ khí này. Josh William là một học sinh tại trường ngôi trường kể trên cho biết Cruz thường xuyên gây rắc rối trong lớp và nhiều lần đã tạo ra các đám cháy giả để làm cho hệ thống chữa cháy báo lên, và cuối cùng tên này đã bị đuổi học. Và gần đây thì người này đã thấy rằng là Cruz thường xuyên mang các tạp chí về súng đạn về nhà để đọc, và cho biết rằng là thật sự Williams cũng không cảm thấy bất ngờ lắm nếu mà tên này gây ra một vụ tấn công như vậy, tại vì tên này có một cái niềm đam mê với súng ống. Theo như nhiều học sinh có mặt tại hiện trường, thì tiếng súng đầu tiên được nổ vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương, và một số học sinh thì ngay lập tức đã tìm những cái chỗ trốn khi thấy tay súng kể trên. Và trong một đoạn ghi âm về vụ nổ súng thì những nhân chứng tại hiện trường đã cố gắng tụ tập lại với nhau và tìm những người bị thương cũng như tìm cách trốn thoát khỏi kẻ nổ súng. Và theo như một giáo viên dạy toán tại ngôi trường là Jim Grant đã nói rằng là ông nhận ra tay súng ngay lập tức bởi vì đây là học sinh của ông hồi năm 2016. Và có 20 người đã sống sót nhờ trốn trong tủ quần áo của ngôi trường. Và theo như là một số người thì cho rằng là tên này sử dụng súng AR-15 và ở nhà có khá nhiều súng, cũng như là theo như giới hữu trách cho biết rằng là vụ nổ súng đẫm máu trong ngày lễ tình nhân ở ngoại ô Miami là một vụ liên quan đến súng ống mới nhất và trở thành một cái hiện tượng thường xuyên xảy ra tại các ngôi trường trên khắp cả nước. Thì chỉ mới bây giờ chúng ta mới bước qua giữa tháng 2, tức là còn mới có khoảng 1.5 tháng mà thôi, nhưng đã có 18 vụ nổ súng hoặc là liên quan đến súng ống xảy ra tại các trường học trên cả nước. Đó là theo như tổ chức vận động kiểm soát súng là Every Town for Gun Safety đã nói. Và con số này bao gồm luôn cả những vụ tự sát hoặc là những vụ không có ai bị thương, cũng như một vụ nổ súng hồi tháng 1 mà trong đó một tay súng mới có 15 tuổi thôi đã giết hai học sinh tại một trường học ở Benton ở Kentucky. Cô Thu Nga.
Không biết họ nhắm vào học sinh, có lẽ là trong trường học đó thì là không có súng, rồi học sinh đó là những người mà chân yếu tay mềm hoặc là những nhà giáo. Vì vậy cho nên là cứ đem súng vào ở trong trường học mà giết như vậy thì quả thật là tội nghiệp quá. Và chúng ta cũng thấy là đây là cái ngày mà gần đón xuân của người Á Châu, rồi ngày lễ Valentine. Và ngay cái ngày lễ cho của Công giáo mà nó xảy ra một cái sự kiện như vậy thì rất là buồn. Nhưng mà nói về Tết thì chúng ta có cái phong tục là chúc Tết. Và ăn Tết của người Việt Nam thì dài dài, ăn gì mà tới 2-3 tháng cũng sẽ vẫn còn ăn, quý vị sẽ xem. Nhưng mà cái việc mà chúc Tết đó là một cái truyền thống tốt đẹp. Và những người mà quen biết với Việt Nam, quen với phong tục của Việt Nam thì cũng gửi những lời chúc Tết. Và nhân danh chính phủ Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Rex Tillerson ngày hôm qua đã gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người trên thế giới được sức khỏe, bình an, thịnh vượng nhân dịp Tết Nguyên Đán bắt đầu ngày 16 tháng 2, tức là ngày thứ Sáu này đó. Thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng ông Tillerson kêu gọi mọi người tăng cường hợp tác, phát huy sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn nữa và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chính mình và cho thế hệ tiếp nối. Ông nói rằng hy vọng là năm Mậu Tuất sẽ mang đến nhiều thành công và cơ hội hơn nữa cho mọi người. Và chúng ta cũng thường hay chúc Tết là an khang, thịnh vượng, rồi sức khỏe dồi dào. Nhưng mà cũng nhân dịp Tết thì dân biểu liên bang Hoa Kỳ là ông John Cuberson đã gửi lời chúc cộng đồng người Việt tại Houston, Texas và nhân dân Việt Nam một năm mới an lành, tràn đầy hy vọng và thăng tiến. Và trong một video do Chân Trời Mới đăng ngày 14 tháng 2 ngày hôm qua thì dân biểu Cuberson này cũng còn gửi lời thông điệp đặc biệt đến các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam vì những hoạt động nhằm bảo vệ nhân quyền và cổ vũ cho tự do. Ông nói rằng ông chia sẻ những giá trị này với mọi người và ông sẽ nỗ lực vận động để cho quý vị được tự do và để quý vị có thể đón mừng năm mới với gia đình. Và dân biểu Cộng hòa đại diện cho khu vực 7 tiểu bang nói thêm rằng ông kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt đàn áp những nhà hoạt động nhân quyền và thả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Và chúng ta cũng biết rằng là những người mà đấu tranh cho dân chủ tự do ở Việt Nam hiện thời bây giờ bị cầm tù và họ không có được về nhà ăn Tết cùng với con cái và có những cái hình ảnh mà con cái của những tù nhân lương tâm này nói rằng các em rất là mong mẹ được trả về nhà hay cha được trả về nhà. Thật là tội nghiệp đó Quang Hưng.
Dạ vâng, ông dân biểu liên bang Hoa Kỳ, ông John Cuberson là cái khu vực ở thành phố Houston. Thì ông này hơn Tổng thống Donald Trump nhà ta rất là nhiều. Bên trong khi đó, đó thì ông rất là quan tâm về cái vấn đề nhân quyền cũng như là tự do cho Việt Nam. Còn Tổng thống Donald Trump nhà ta thì ngày hôm qua lại gọi điện thoại cho ông Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang nói chuyện qua điện thoại, rồi sau đó chỉ có bàn về vấn đề kinh tế mà thôi, lại không có nhắc nhở gì cái vấn đề về nhân quyền. Rồi lại còn chúc Tết ông Trần Đại Quang cũng như là nhân dân Việt Nam mà không có phải là cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Không có biết là chắc là vẫn còn sớm. Thế nào thì Tổng thống Donald Trump cũng sẽ gửi lời chúc Tết cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại mà thôi. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà ngoại giao giữa hai quốc gia thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ gần đây rất là gần gũi đối với lại Cộng sản Việt Nam. Và cũng nhắc đến về cái chuyến thăm sắp tới của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ đến Đà Nẵng vào tháng sau, tức là tháng 3. Thì trong cái cú điện thoại vào ngày hôm qua, theo là Tòa Bạch Ốc cho biết thì Tổng thống Donald Trump có nhắc nhở Cộng sản Việt Nam về cái vấn đề thương mại mà thôi. Và cũng yêu cầu là cái vấn đề mậu dịch song phương phải được tăng cường và mở rộng theo cái hướng công bằng và có đi có lại. Đồng thời đó thì phía bên Cộng sản Việt Nam thì họ nhắc đến là không có biết là ông có chúc Tết hay không, nhưng mà trên báo của Việt Nam đó thì chúng ta biết là báo chí ở Việt Nam đều là báo của Cộng sản sai khiến, thì họ có nói là Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua có chúc Tết Việt Nam. Và báo chí ở đây đó thì ở ngoại quốc thì lại không có nhắc đến về cái vấn đề này, hoặc là không có nhắc gì đến về cái việc mà hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ ghé Đà Nẵng vào tháng 3 vừa qua. Trong cái báo chí của Tòa Bạch Ốc thì không có nói về vấn đề đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng là các bản tin và của thế giới cũng như là tại Hoa Kỳ thì không có nhắc đến về vấn đề Tổng thống Trump đã gửi lời chúc Tết đến Việt Nam, nhưng mà các báo trong nước thì lại thấy có. Thì cái điều này thì rõ ràng chỉ có ông Trần Đại Quang với Tổng thống Trump biết mà thôi. Nhưng mà theo như các nguồn tin chính thống cũng như là báo chí thế giới thì rõ ràng người ta không có nhắc đến vấn đề này. Nhưng mà Tổng thống Trump có nhắc đến về vấn đề hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ đến Đà Nẵng vào tháng 3 tới đây. Và đồng thời bàn về vấn đề là thương mại cũng như rằng là cam kết sẽ tăng cường mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đôi bên cùng có lợi. Thì thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Việt Nam trong năm 2017 là 38.3 tỷ Mỹ Kim, đó là theo như Cục Thống kê Dân số đã loan báo, tăng từ mức 32 tỷ trong năm 2016 lên là 38.3. Và đây được xem như là một cái khoản thâm hụt ngân sách, thâm hụt mậu dịch lớn thứ 5 của Hoa Kỳ tính đến thời điểm hiện tại. Nên vì thế, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm và mục đích rõ ràng là nhắm đến vấn đề phát triển thương mại công bằng với Việt Nam, chứ không để gọi rằng là Hoa Kỳ chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng mà các báo chí trong nước thì lại tung hê lên nói rằng là cuộc điện đàm giữa ông Trần Đại Quang và ông Trump là nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường về quan hệ giữa hai bên, ưu tiên thúc đẩy và rất là nhiều những cái từ ngữ mỹ miều, từ ngữ rất là đẹp, và đồng thời cũng không quên nhắc đến là ca ngợi vai trò của Việt Nam này nọ kia. Nhưng chúng ta biết báo chí tại Việt Nam là chịu sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đảng muốn họ nói gì thì họ phải nói như vậy để người dân trong nước nghe những cái điều mà đảng muốn nói. Nhưng mà chúng ta tại hải ngoại thì chúng ta nghe những cái sự thật chứ không phải nghe điều đảng muốn nói. Nên vì thế khi mà đọc báo thì cũng nên cẩn thận với các báo trong nước, tại vì toàn là tin vịt không như ông Trump ông nói, phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, fake news. Đúng rồi, còn không thì là họ có nguyên cả một câu dài thì họ cắt đầu hoặc là cắt đuôi để cho cái sự việc này trở thành mở ngoặc và đóng ngoặc hồ hởi thôi. Và một cái vụ nữa mà có liên quan đến đến cộng đồng rồi đến Việt Nam, đó là một phụ nữ ở Hà Nội đang bị một công ty gọi là công ty tư vấn, tức là cố vấn tư đó, du học tại Mỹ kiện vì chưa có trả đủ cái số tiền 1.5 triệu đô la chi phí để đưa con bà này vào trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và cái số tiền khổng lồ này khiến cho một chuyên gia giáo dục tại Mỹ phải thốt lên là trời, trong khi một giáo sư người Việt giảng dạy tại Đại học Harvard cho rằng phụ huynh trên đã bị lừa. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là cái bà này tiền đâu mà nhiều như thế? Và bây giờ chúng ta cũng biết những cái bản tin là Việt Nam đứng hạng thứ 6 về du học sinh tại Mỹ. Đó là ồ ạt qua đây, và những người mà qua học sinh học ở Mỹ này thì phần đông là những nhà mà có tiền, không có tiền thì làm sao mà qua học được. Nhưng mà với cái số tiền 1.5 triệu này thì nó quá nhiều. Mà theo cựu giáo sư Đại học Harvard thì nếu một sinh viên Việt Nam không đủ khả năng, không một công ty cố vấn tư nào có thể bảo đảm được cái chỗ ngồi của sinh viên này trong nhóm trường Ivy League. Còn nếu mà sinh viên có đủ khả năng thì việc đầu tư số tiền khổng lồ cho dầu là vào các trường này lại trở nên không có cần thiết nữa. Như vậy là tin này như tin như thế nào? Nhưng mà chúng ta cũng biết là những người mà giàu mở ngoặc và đóng ngoặc đại gia, trước đây chúng ta gọi là triệu phú hay tỷ phú mà thôi, thì có số tiền của họ nhiều quá, tiền đâu mà lắm thế Quang Hưng?
Dạ vâng, tiền này đó là tiền mà họ đã cùng với lại các cán bộ Cộng sản Việt Nam họ rút những cái tài nguyên của đất nước. Chẳng hạn chúng ta thấy đó là bây giờ ở bên Việt Nam cán bộ thì giàu lắm, họ cũng giấu tiền bạc. Nhưng mà đối với lại những cái đại gia, những người mà họ làm ăn ở Việt Nam thì họ cũng có tiền. Nhưng mà bây giờ thì 40% theo như là thống kê cho thấy đó, thì không những ở người Trung Quốc và người Ấn Độ, thì ngay cả người Việt Nam bây giờ là họ cũng ôm tiền đồng đô la đó nha, là đi qua bên Mỹ. Và họ đi qua cái chương trình gọi là di trú đầu tư EB số 5, mỗi ngày một nhiều như vậy. Người ta tính ra đó là những người giàu như vậy là họ thà rằng là bỏ ra một cái số tiền có thể là lên tới từ 500.000 Mỹ Kim. Và cũng có những cái nguồn gốc đàng hoàng để mà họ có thể ít nhất là mở một cái công ty ở nước Mỹ. Và sau đó thì phải ít nhất là phải thu nhận 10 người làm việc tại địa phương và được sẽ được cấp thẻ xanh để cùng với lại gia đình sống tại Mỹ. Chứ còn sống ở Việt Nam mà có tiền thì lo ai ấy mỗi ngày ngủ không có yên, anh Khôi Nguyên.
Các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà họ có tiền họ cũng không dám xài. Tại vì nếu mà xài đó thì người ta sẽ hỏi rằng là lương cán bộ cho dân, do dân, vì dân, whatever gì đó cái đó. Thì lương rất ít thì tại sao tiền ở đâu ra nhiều dữ vậy? Và một cái bản tin cũng liên quan đến vấn đề tiền bạc, mà đặc biệt trong những dịp cuối năm này, quý vị cũng biết rằng là đây là một thời cơ rất tốt để các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam biếu xén cho nhau. Thì theo như Cục Chống Tham Nhũng của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong ngày hôm qua cho biết rằng là họ đã nhận được nhiều cuộc gọi về các hành vi nhận cũng như là biếu xén quà Tết trái quy định. Tuy nhiên, tại địa phương thôi, còn tại trung ương đó, thì không có một cái hành vi nào vi phạm hết. Thì cái này có tin được hay không, thưa quý vị, khi mà chúng ta biết Cộng sản Việt Nam là nổi tiếng ăn hối lộ cũng như rằng là nhận quà cáp, và đặc biệt đây là cái dịp cuối năm, dịp Tết, thì gọi rằng là biếu xén hợp với quy trình, thì thử hỏi làm sao mà không có những cái vụ này mà bây giờ cơ quan chống tham nhũng nó không có kìa cô Thu Nga, có tin không cô Thu Nga?
Dạ, đúng quy trình, có nghĩa là đừng có đưa cái gì mà to quá người ta chú ý, đưa cái phong bì nhỏ xíu thôi. Một cái gì lớn lắm ở trong cái phong bì nhỏ lắm thì chúng ta cũng biết là như
vâng,
thế
đừng
nữa.
Có đưa phong bì chị Thu Nga nó nhỏ quá, đưa cái bánh trưng á, rồi xong bắt đầu trong đó nó là dấu vàng với lại đô la ở trong đó thì nó mới to, không có ai để ý.
Dạ, Quang Hưng tham nhũng và hối lộ nhiều lắm mà cho nên rành ghê. Đúng như vậy, nhớ cắt cái bánh trưng cẩn thận một chút xíu để có vàng ở trong đó. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Trước thềm năm mới ngày 30 tháng Chạp thì xin kính chúc quý vị và quý anh sẽ chuẩn bị đón Tết một cách thật là vui tươi, thoải mái, sức khỏe, tiền vô như nước. Và ngày sáng ngày thứ 6, tức là sáng ngày mồng 1 Tết vào lúc 10 giờ sáng, chúng tôi có chương trình chúc Tết như là mọi năm. Thì xin quý vị gọi vào để mà gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến cho bà con của mình. Thay vì những cái tấm thiệp mà bây giờ những cái tấm thiệp nó cũng biến đi mất, chỉ còn cell phone và text mà thôi, thì gửi lời chúc Tết trên làn sóng cũng là một điều thú vị. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, và cũng tương tự như vậy thì Đài Sài Gòn Houston 900 AM trong ngày mùng 1 Tết ngày mai lúc 12 giờ rưỡi thì cũng sẽ có những chương trình chúc Tết từ ban giám đốc, cũng như rằng là gửi đến quý đồng hương một lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới 2018. Và nhân đây Khôi Nguyên cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Và xin hẹn với anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào năm sau, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Chào chị Thu Nga và anh Khôi Nguyên.